Đế Bá, chương 4180, Quần Anh Đông Đúc 2, Góc Truyện Audio.com, nghe cái tên Phi Kiếm Thiên Kiêu làm nhiều người biểu tình nghiêm túc. Phi Kiếm Thiên Kiêu tộc muội của Khê Hoàng, đệ tử của Tẩy Khê. Vì Phi Kiếm Thiên Kiêu không chỉ là một trong các nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất khiến người kiêng rẻ là xuất thân của nàng, đệ tử của Tẩy Khê, muội muội ruột của Khê Hoàng. Một học sinh đường cổ nói, Phi Kiếm Thiên Kiêu ghê gớm thật nhưng so với Linh Tâm Chân Đế của chúng ta thì sao? Học sinh Thự Quang Đông Bộ Thánh Đà Tây Bộ, đường cổ không ai phục ai. Học sinh Bắc Viện thì im lặng nhiều. Học sinh một số viện lấy lại tinh thần, hỏi. Bắc Viện có ai đến? Thánh Xương Chân Đế có tới không? Học sinh Bắc Viện nhẹ nhàng nói. Chúng ta chỉ có Tam Mục Thần Đồng đến, trường hợp nhỏ thế này không cần Thánh Xương Bệ Hạ giá lâm. Tam Mục Thần Đồng đến, nửa bước trường tồn trong giới trẻ. Học sinh Bắc Viện nói chuyện hơi khoe mẽ nhưng nghe cái tên Tam Mục Thần Đồng làm bọn họ bị rung động. Tam Mục Thần Đồng là nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất nhỏ còn hơn Phi Kiếm Thiên Kiêu, có thể nói là thiên phú vô song. Chân Đế lớn hơn cũng khen Tam Mục Thần Đồng có thiên phú vô song, tương lai tiền đồ không thể đo lường, rất có thể trở thành viễn đạo trường tồn. Có người thì thào, ghê gớm, nhưng không biết bọn họ có hái chí tôn quả không? Học sinh nhiều học viện nhìn nhau, chí tôn quả là thứ bao người khao khát, có người nói muốn hái chí tôn quả thì kém nhất phải e là Chân Đế hoặc trường tồn, nhưng chưa chắc hai cảnh giới này 100% hái được. Nhiều người nhỏ giọng bàn tán, chí tôn quả, lần này không biết ai có thể hái được. Trước kia nghe nói Thánh Xương Chân Đế, Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần đều từng hái, không biết có thật không? Hy vọng lần này không quá kém, ít nhất nên có hơn 3 người hái được chí tôn quả. Có học sinh nhỏ giọng nói, ta cảm thấy không chừng có một người khiến người bất ngờ. Mọi người đầy hứng thú hỏi, là ai, nhân tài mới xuất hiện sao? Học sinh này trịnh trọng nói, Lý Thất Dạ ta cho rằng có lẽ hắn sẽ hái được chí tôn quả. Mọi người hoang mang hỏi, Lý Thất Dạ là ai? Cái tên này quá xa lạ với bọn họ chưa từng nghe. Học sinh chậm rãi nói, một học sinh Tẩy Tội Viện theo ta thấy lần này hắn có cơ hội hái chí tôn quả, không thì hắn sẽ không đến đây. Các học sinh cười phá lên lắc đầu nói, ngươi đùa hả, một học sinh Tẩy Tội Viện mà hái được chí tôn quả. Đang mơ sao, sợ là từ lúc Tẩy Tội Viện sáng lập đến bây giờ không có học sinh nào hái được chí tôn quả. Lý Thất Dạ này có điểm nào xuất sắc, học sinh nghiêm túc nói, không hề đùa. Bởi vì hắn được Tẩy Tội kiếm công nhận, nên biết đó là bội kiếm của Thủy Tổ, năm xưa bao người muốn lấy thanh kiếm này mà không thành công. Chỉ có Thánh Xương Chân Đế là cầm bội kiếm lên được nên nhớ khi đó Thánh Xương Chân Đế đã là Chân Đế thập nhất cung, cách thập nhị cung chỉ có một bước. Nghe học sinh nói thế các học sinh khác nhìn nhau, có người lẩm bẩm, được Tẩy Tội kiếm công nhận thì hơi tà môn, có học sinh phản bác ngay, sợ rằng chỉ là trùng hợp duyên phận. Báo vật nhận chủ là chuyện không ai dám chắc, có lẽ hắn vừa lúc gặp may được Tẩy Tội kiếm công nhận. Học sinh kia nói, coi như hắn ăn may được Tẩy Tội kiếm công nhận, nhưng hắn từng búng tay một cái gõ rụng mấy chục trái bạch hào lang ra quả. Đó là thánh quả ngũ phẩm thử. Góc Truyện Audio.com, hỏi ai có thể trong thời gian ngắn ngủi gõ rơi nhiều bạch hào lang ra quả như thế. Dù là Chân Đế cũng gặp khó khăn. Nhiều học sinh nhìn nhau, biểu tình không quá tin tưởng, vì bọn họ còn không làm được, mà họ là học sinh từ 4 viện lớn, đều rất ưu tú, trong bọn họ có người là bất hủ chân thần. Một học trưởng từng có chứng kiến lúc này lên tiếng, ta có thấy tận mắt đúng là hắn gõ rụng mấy chục trái bạch hào lang ra quả. Chuyện này hơi tà môn, tà ở đâu thì khó nói rõ. Khi ấy Trương Đinh Dục không chịu thua cho rằng Tần Quân dùng yêu thuật. Nhưng bây giờ ngẫm lại đây không phải yêu thuật gì, rất có thể là vì Tẩy Tội kiếm. Học trưởng tạm dừng, nhìn mọi người nói, thử nghĩ xem Tẩy Tội kiếm là bội kiếm của Thủy Tổ, nó ẩn chứa lực lượng quang minh vô tận. Thánh quả sinh ra từ quang minh và thiên địa tạo hóa, rất có thể Lý Thất Dạ mượn lực lượng quang minh của Tẩy Tội kiếm gõ rụng bạch hào lang ra quả chứ không phải dựa vào sức mình. Nghe học trưởng đó phân tích nhiều học trưởng thấy có lý. Một học sinh gật đầu nói, vậy xem ra lực lượng của hắn đến từ Tẩy Tội kiếm, nhưng binh khí dù sao là binh khí là chết người là sống, Tẩy Tội kiếm mạnh đến đâu cũng không phải vạn năng. Chân Đế chưa chắc hái được chí tôn quả, nếu Lý Thất Dạ muốn dựa vào Tẩy Tội kiếm hái chí tôn quả thì không thể nào. Rất nhiều học sinh không xem trọng Lý Thất Dạ, vì học sinh Tẩy Tội viện như hắn không có tiếng tăm gì, không thể so sánh với Chân Đế trường tồn của 4 viện lớn. Học sinh luôn ủng hộ Lý Thất Dạ vẫn cố chấp cho rằng hắn không đơn giản. Tóm lại ta cảm thấy Lý Thất Dạ rất có thể làm được. Học sinh khác không ủng hộ quan điểm đó, lắc đầu phản bác. Chỉ là một thanh Tẩy Tội kiếm, mạnh đến đâu cũng có hạn. Đã bao nhiêu năm tẩy tội viện không ra nhân vật xuất sắc gì, trăm ngàn vạn năm nay chưa từng nghe có chân đế nào xuất thân từ tẩy tội viện. Đời này có lẽ cũng giống vậy, những học sinh cũ tẩy tội viện là hậu đại của tù phạm kẻ ác, người chảy dòng máu dơ bẩn. Bọn họ đã định trước bị trời vứt bỏ, bị chúng sinh nguyền rủa, bọn họ không thể nào ra nhân kiệt gì được. Nói đến đây học sinh đó lộ vẻ mặt khinh thường. Dù tất cả học sinh không thèm để ý Lý Thất Dạ, nhưng học sinh kia vẫn đinh ninh cho rằng hắn tràn đầy khả năng vô hạn. Vì tẩy tội kiếm là bội kiếm của thủy tổ, nó sẽ không tùy tiện nhận một người làm chủ nhân. Lý Thất Dạ không biết mình trở thành đối tượng bị người thảo luận, hắn và nhóm Đỗ Văn Nhụy đã vào sâu trong vườn thánh quả. Lúc này Đỗ Văn Nhụy đang dạy nhóm Triệu Thu Thực phân biệt các loại thánh quả trong vườn thánh quả, cực kỳ kiên nhẫn giảng dạy công hiệu kỳ diệu của từng loại. Mỗi khi nói đến loại thánh quả nào là Đỗ Văn Nhụy kể vanh vách. Lý Thất Dạ thì ngồi trên nhánh một cây thánh quả, đung đưa chân. Nhìn Đỗ Văn Nhụy dạy học sinh, Lý Thất Dạ cười hỏi. Ăn chí tôn quả có mùi vị gì? Cách chương.